ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Sư cô thân mến, nội dung của bài 12 là năm thức giác quan. Chữ Hán thường dịch là tiền ngũ thức, tức là năm thức trước. Thực ra chữ tiền đây nó làm cho tối nghĩa, trước là trước với cái gì. Để hiểu rõ được bản chất và chức năng của năm thức giác quan đó, chúng ta đọc nguyên văn và dịch chữ Hán. Về nguyên văn á, chữ Hán á, thì nó thuộc bài kệ thứ 15. Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bắt câu, như ba đào y thủy. Thì tôi dịch luật pháp xong rất luật bác như sau: các giác quan bao gồm năm thứ hoạt động nhờ nương thức kho tàng, tùy duyên, độc lập hoặc chung, như sóng giữa nước chập trùng hoài khơi. Thì bài kệ này nói khái quát về hoạt động của các thức giác quan. Có khi là nó hoạt động độc lập, có khi là hoạt động phối hợp giữa các thức, có khi đó là hoạt động độc lập với chính mình, và cũng có khi hoạt động giữa một thức giác quan này với thức a lệ gia. Thì hiện tại đó chúng ta nghe khái niệm thế giới nghe nhìn khá nhiều. Thì sự nghe, sự nhìn đó thường là nó đi cặp với nhau. Trước đây đó chúng ta chỉ có chủ yếu là sự nghe. Rồi khi cái công nghệ truyền hình phát triển đó, thì chúng ta lại có thêm cái sự nhìn. Và trong cái sự nhìn dưới dạng là truyền hình đó, thì nó bao gồm luôn cái sự nghe. Cho nên nghe nhìn đó không tách rời khỏi nhau. Thì đó, cái công nghệ cassette tape đáp ứng cho sự nghe vốn thay thế cái công nghệ nhạc đĩa. Cái đĩa bằng một cái cuộn to đùng như thế này, mỗi một cái 90 phút đó, nó có một cái cuộn đường kính là khoảng là 2.5 tấc, quắn từng cái miếng phim đó, mỏng lét. Lúc mà tôi học Phật pháp với Hòa thượng Huệ Hưng, đã tôi diện Huệ Quang vào năm 84 đến 89, thì ở trong phòng của Hòa thượng vẫn còn các cái máy nghe dạng đó, rất là cổ điển. Sau đó thì nó được thay thế bằng máy cassette tape, rồi máy cassette tape nó được thay thế bằng CD, CD được thay thế bằng DVD. Thế như vậy đó, cái công nghệ nghe cũng đã nâng cấp khá nhiều. Bây giờ thời điểm này đó, thì hầu như là cái công nghệ DVD không ai sử dụng nữa. Tức là ra để DVD đó, bán thì ít có người mua, ta nghe trên online miễn phí hết trơn rồi, rồi ta xem trên truyền hình. Cho nên đó, thường các MV sản xuất xong rồi ta đưa lên kênh YouTube, TikTok, rồi Facebook, vân vân. Hoặc là ta đưa vào trong cái cổng USB, thì các cái loại xe hơi, xe bus, du lịch đó, cũng như là các cái loa giá trung bình khoảng chừng $100 cho đi đó, là đã có cái tính năng gắn cái cổng USB vô, là quý vị có thể chọn các cái bài giảng hoặc các bản nhạc mà quý vị thích. Thế vậy từ cái sản xuất độc lập thông qua việc phục vụ cho lỗ tai, các nhà sản xuất bây giờ phải gắn kết với con mắt, và nhất là làm cho trẻ em đó, thì hái ra tiền. Đến năm 2020 đó thì YouTube này cũng khôn lắm, bắt đầu ra cái quy định mới là không có tính tiền quảng cáo cho các video clip dành cho trẻ em, tức là cấm thương mại hóa trẻ em. Họ đưa ra cái đó rất là mỹ miều, mà thực ra là để khỏi trả tiền sản xuất các video clip về trẻ em đưa trên hệ thống của họ thôi. Vì như đã tôi đã nói đó, mỗi một clip của trẻ em mà thành công nó có thể là 70 triệu lượt view đến vài trăm triệu lượt view. Có một clip đến 7 tỷ lượt view, phá kỷ lục toàn cầu, nằm ở tại Hàn Quốc. Còn những clip nghe nhìn về người lớn á, thì nó không nhiều như thế. Ngày nay thì các ca sĩ không còn cái khuynh hướng ra một cái đĩa album 10 bài như là trước đây nữa. Phương pháp nó cổ điển rồi, bởi vì nghe không ta không thấy hấp dẫn mà phải là nhìn. Thì trong trường hợp á, cái đó thì các ca sĩ người ta sẽ chọn cái phương thức là gì? MV, đó là viết tắt của My Video, tức là video của tôi. Thì MV đó là một cái bài ca đi theo hai cách. Cách một á, chỉ là một bài ca đơn thuần. Ví dụ bài ca đó 4 phút thì nó ra thành 4 phút, bài ca 5 phút thì thành 5 phút. Còn dạng thứ hai đó thì gắn kết bài ca một câu chuyện, người ta phải nhờ một cái người viết kịch bản giỏi đó. Cái bài ca đó ví dụ đang nói về tình bạn thân đấy nha. Đứng trước cái cảnh là 4-5 đứa bạn, một đứa thì sẽ đi lấy vợ, một đứa thì đi lấy chồng, một đứa thì xa quê hương, một đứa thì đi lên tỉnh khác để làm ăn, một đứa thì ở lại quê nhà của mình, mỗi người mỗi nẻo. Thì cái bài ca đó đại khái ta nói về cái tình bạn vậy. Thì giờ cái phần dẫn câu chuyện á, thì làm sao ta tạo ra cái câu chuyện hấp dẫn. Ngồi lại uống trà, đàn ông thì ta làm cái tâm sự uống rượu, rồi bắt đầu than giả với nhau, thì thấy thế kia, vô cam kết với nhau là gì? Tình bạn ta không bao giờ quên, giữ là liên kết với nhau qua viết thư. Rồi sau đó bắt đầu hết cái câu chuyện dẫn nhập đó, khoảng chừng 30 phút bắt đầu mới qua đến cái bài ca. Rồi đó là cái MV theo phong cách mà hiện nay đó là giới trẻ thường sử dụng. Còn ca sĩ nào mà giữ phong cách là album audio đó thì đảm bảo là không có bao nhiêu người nghe. Cho nên ngày nay những cái thế giới mà ca sĩ đẳng cấp á, của mấy chục năm về trước á, tức là 30 năm về trước là bị chìm liễm á, tại vì ta không biết thích ứng cái công nghệ hiện đại, tương tác với quần chúng, là mỗi ngày phải cung cấp thức ăn nghe nhìn cho quần chúng hâm mộ mình. Nhiều khi nói tiếu, nói chơi, nói giỡn vậy đó, và ta lại coi nhiều. Còn nói nghiêm túc thì không bao nhiêu người xem. Còn các ca nghệ sĩ thế hệ trước thì ta không có thích ứng được cái này. Nên những trang Facebook của Hương Lan, những cái giọng ca vàng đặc biệt hiếm có, Khánh Ly, rồi Lệ Thu, rồi Thanh Tuyền, Chế Linh, Duy Khánh thì đã mất rồi, thì hầu như là cái số lượng người truy cập không bao nhiêu. Đang khi các cái giọng ca bây giờ thì không hay bằng những cái giọng ca để đề đó, nhưng mà cái lượng truy cập á, follower đó là mấy triệu không, mà mỗi bài đó là mấy trăm ngàn lượt view cho đến mấy triệu lượt xem. Còn đang khi các cái giọng ca để đề đó thì không bao nhiêu người xem, vì cái tương tác không có. Cái tương tác đây là tương tác về cái thế giới nhìn. Thì đó là cái ví dụ để cho thấy cái hoạt động song phương giữa nhĩ thức, tức là lỗ tai, sự nghe, với nhãn thức, tức là sự thấy. Nó tương quan với nhau rất là mật thiết. Còn đối với thế giới ẩm thực đó, thì khứu giác và vị giác là tương tác với nhau, tương tác dữ lắm. Thì cái người đi ăn đó, lúc nào bị nghẹt mũi là tao đi ăn, vì không cảm thấy hấp dẫn. Không cảm thấy hấp dẫn. Cái ngửi nó có cái mùi và vị. Mọi người nào bị bệnh cảm thì cái lưỡi đó nó trắng bệt rồi, nó che hết cái phản ứng thần kinh, thì ăn nó không có cảm giác ngon. Lúc mà đang bị bệnh đó, ăn nó không có ngon, thậm chí không muốn ăn nữa. Lần đầu tiên tôi đi Nhật Bản, vào cái nhà hàng á, thì cũng có gặp một hai nhà sư, tại nhà hàng nó nằm cái khu vực chùa đấy, rồi các Phật tử rồi du khách, mình không thể nào tưởng tượng. Lúc đầu mình nói ôi sao mà mấy ông sư Nhật Bản ăn gì thô tháo quá, Phật tử Nhật Bản gì ăn thô tháo quá, họ muốn ăn mà không hút như thế là không phải là văn hóa ẩm thực của Nhật Bản. Họ phải hút tạo ra tiếp. Người Nhật Bản á, họ ăn bằng 6 giác quan. Thứ nhất á, phải làm thức ăn cho nó đẹp. Thì cái miền Trung nhất là Huế ta giữ được cái phong cách này. Nhật Bản họ làm tinh vi lắm, món ăn chút bé bé. Cái dĩa chút xíu thế này. Gấp một gấp cái hết rồi. Họ không ăn nhiều, họ ăn cho năng lượng calorie. Ăn nhiều là dư thừa về bệnh. Họ ngất. Khắp nơi nước Nhật nó là vậy. Rồi đó là họ phải rút ra chi để họ ăn bằng cái lỗ tai. Nghe như vậy á, nó mới tiết cái dịch vị ra. Đó là ăn cái lưỡi. Lưỡi thì tiết dịch vị đó làm cho nó ăn ngon hơn. Rồi phải ngửi. Vừa ăn hít hà thế này. Để ngửi nước giải, nước mũi nó chảy rồi để cái khăn hồi lao vậy đó. Rồi cái cơ thể họ ăn cái giấc này giống như thế này nè. Đó là ăn luôn cả cái thân thức rung đùi ha, nhịp chân rung đùi vân vân vậy đó. Thì nhìn khí thế đó. Thì mình mới lần đầu tiên tôi vào cái nhà hàng chay đó của Nhật Bản và thấy mấy ông sư ăn, mấy sư cô ăn mà nói trời ăn cái gì mà thô tháo quá, chắc mấy thầy mấy sư cô này không có học quay nghi tế hạnh 24 quay nghi. Không phải, văn hóa của ta là thế. Đó là ăn một lúc 6 giác quan. Thì dĩ nhiên là ăn như thế là nó nhiễm đấm. Nhiễm đấm mà bằng chấp khẩu vị á, rất là cao. Nó khác với cái văn hóa ẩm thực ở trong Phật giáo dành cho tu sĩ. Về khái niệm về bản chất thì bản dịch chữ Hán gọi là tiền ngũ thức, tức là năm thức trước. Dịch sát nghĩa đó là năm thức cảm giác hay là năm thức giác quan. Đó là sự nhìn, thị giác hay là nhãn thức liên hệ đến lỗ tai, sự nghe, thính giác liên hệ, sự nhìn là liên hệ đến con mắt, sự nghe thính giác là liên hệ đến lỗ tai, sự ngửi tức khứu giác liên hệ đến mũi, sự nếm tức vị giác liên hệ đến lưỡi, sự chạm, sự xúc giác á, liên hệ đến cái thân thông qua sự sờ chạm khắp người. Thì năm thức này đó biểu đạt ra năm cái tính năng khác nhau trên một cơ thể. Bây giờ chúng ta thử chích một cái ý kinh Lăng Nghiêm. Thì Đức Phật đưa ra một cái ảnh dụ, tức là căn phòng á có 8 phòng, 8 cái cửa sổ và cửa cái chung ha. Đó, thì mình bỏ ra ba cái cuối cùng đi. Ba cái cuối cùng á đó là ý thức nè, mạt na nè và Alaya nè. Thì năm cái đầu này nó là năm thức giác quan. Đó là thị nè, thính nè, khú nè, vị nè và xúc. Được sánh ví là năm cái cửa sổ bằng kiến. Với sự tô màu khác nhau. Thì về ban đêm đó, ở trong cái căn phòng đó đó, quý vị chỉ thắp đuốc lên. Và Đức Phật khuyên là mình thử quan sát từ bên ngoài. Chúng ta sẽ có cảm giác đó, là có năm màu. Đối với năm cái cửa sổ này, mà thực chất đó, nó chỉ có một cái ánh sáng của lửa đuốc thôi. Nhưng mà do vì cái cửa sổ nó được tô màu khác nhau, cho nên chúng ta có cảm giác đó là đuốc này nó có nhiều màu khác nhau, thực ra nó chỉ là một. Thì tương tự đối với thức A Lệ Gia, thức Mạc Na và ý thức, Nếu chúng ta dùng cái đó là ba cái cửa cái đi nha, còn năm cái kia là năm cửa sổ, thì chúng ta sẽ có 8 màu độc lập, mà thực chất chỉ có một màu vàng đỏ của lửa hay là của đuốc được thắp lên ở trong căn nhà. Thì qua cái vụ này đó, trong kinh là Lục Lăng Nghiêm, Đức Phật muốn nói đến cái tính năng riêng biệt, tức là liễu biệt cảnh. Liễu là nhận thức, biệt là khác nhau hay là độc lập, cảnh là đối vật. Liễu biệt thức á, là nhận thức các đối vật riêng biệt, các đối vật độc lập, nó không bị lẫn lộn. Còn trong trường hợp lẫn lộn là gì? Chúng ta bị chạm thần kinh. Ví dụ thỉnh thoảng chúng ta nói lộn như thế đó nha, tôi cảm thấy vấn đề này là phức tạp. Vấn đề đó là mình phải nhìn thấy, sao rồi cảm thấy được. Về khái niệm giác quan thì mình hiểu chung đó là các năng lực sinh lý cung cấp nguồn thông tin nhận thức về thế giới hay là từng sự vật cụ thể. Hệ thần kinh của con người đó thì nó tạo ra các hệ giác quan chuyên biệt, gồm sự nhìn, sự nghe, sự ngửi, sự nếm và sự tiếp xúc. Cái này y khoa hiện đại ta phân tích rõ lắm. Bây giờ chúng ta để cái bản đồ trên màn ảnh. Đó là minh họa cho chủ thể và đối tượng được nhận thức. Thì đây chúng ta thấy đó, trước nhất đó là các giác quan tạo ra tiến trình nhận thức của giác quan. Thì chúng ta chia ra làm hai cái tiến trình nhận thức này đó. Đầu tiên nó phải có nội giác quan, tức là hệ thống thần kinh giác quan, rồi phù trần căn đó, tức là các giác quan phải trong trạng thái là có sức khỏe tốt thì nó mới phát huy được cái phản ứng nhận thức giác quan đúng được. Đối lập với các nội giác quan này thì chúng ta có các đối tượng nhận thức riêng biệt, và cái tiến trình đó, tiếp xúc đó thì được gọi là xúc. Thì thông qua cái xúc này đó, chúng ta mới có một cái phản ứng nhận thức, gọi chung đó là thức. Thì thông qua cái phản ứng nhận thức này đó, chúng ta sẽ tạo ra cảm giác. Cảm giác, và thông qua cảm giác này đó, thì nó có hai cái phản ứng. Thứ nhất đó là ái, thứ hai đó là sân. Tức là đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình cảm thấy hợp gu, ưa thích, hài lòng, như ý, thì chúng ta có khuynh hướng tham ái về chúng. Đối vật sắc thân đưa về xúc, đối lập với năm giác quan này đó, nó cũng đi theo với chiều kích đó. Còn ngược lại, con người, sự vật, sự việc, tình huống nào mà mình không thích thì chúng ta sẽ trở về một cái phản ứng, đó là kháng cự, không thích, không hợp tác, không hài lòng, thậm chí là chống đối, và nặng hơn nữa đó, loại trừ một mất một còn. Như vậy về bản chất đó, thì các phản ứng giác quan tạo ra hai cái nhiễm đắm, đó là tham ái hoặc là sân, và đây là phản ứng của người phàm chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta phối đối kết qua cái biểu đồ 2 giữa năm tổ hợp, tức là năm uẩn, với ngoại giác quan là đối tượng được nhận thức, nội giác quan là hệ thống thần kinh tạo ra sự nhận thức, và thế giới thực tại đó, thì chúng ta sẽ có một cái biểu đồ như thế này. Cột thứ nhất bên tay trái đó là trên xuống dưới, gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Và ứng với năm tổ hợp tâm vật lý này đó, thì chúng ta có đối tượng nhận thức được gọi là ngoại giác quan. Thì sắc, thanh, hương, vị, xúc nó đều là đối tượng nhận thức của năm giác quan. Và có một cái loại đối tượng ở bên trong được gọi là các ảnh tượng được chúng ta hình dung và kiết sau khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh đó, nó còn tồn tại lại với dàn kiết. Về nội giác quan á, tức là các bộ phận giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, thì lúc đó chúng ta mới phát ra năm loại nhận thức giác quan. Và dĩ nhiên là các nhận thức này nó liên hệ đến cái hoạt động của tâm, citta, hoạt động chấp ngã và ngã sở hữu, manas, tức là mặt na, tạo ra tất cả là 52 hiện tượng tâm lý, thái độ tâm lý hay là đặc tính tâm lý, gọi chung đó là các tâm sở. Và đây là cái cơ cấu hoạt động, cái cấu trúc hoạt động hay là cái tương quan hoạt động giữa các giác quan, đối vật của giác quan và nhận thức giác quan. Cũng cần ôm lại rằng đó, nói về nhận thức đó, thì cụ thể phải là nhận thức về một đối vật nào đó, hay là vật thể, hay là đối tượng, chứ không bao giờ nhận thức đó là không có đối tượng. Đối tượng đó có thể là cái cụ thể là sờ bó được, thấy được, nghe được. Nhưng mà cũng có các loại nhận thức là những sự vật trừu tượng, không thể thấy, nghe, ngửi, biết mà phải cảm nhận bằng nhận thức mà, hay là bằng tưởng tượng. Do đó sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết về bản chất được xem là các đối tượng nhận thức chuyên biệt đối với từng loại giác quan cụ thể. Con mắt thì không thể nghe, lỗ tai thì không thể thấy, con mắt và lỗ tai thì không thể ngửi, mắt, lỗ tai, lỗ mũi thì không thể nếm, mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi thì không thể nhận thức như là ý thức được. Tức là mỗi thứ nó có một cái tính năng riêng biệt của chúng đó. Về bản chất đó, thì thức được xem là dòng tiếp nối của cảm giác và tri giác, tức là cảm nhận và phân biệt. Có khi là cảm nhận đi trước, phân biệt đi sau. Có khi là phân biệt đi trước rồi cảm nhận đi sau, nó tùy theo người. Còn về tính tồn tại đó, thì các cái quan này hiện hữu trên nền tảng sinh lý, tiếp xúc với vật lý, phát ra nhận thức giác quan. Ví dụ con mắt đó là một hiện tượng sinh lý, ngắm hoa, ngắm cảnh, ngắm thời trang là một hiện tượng vật lý. Thì sự ngắm đó là sự xúc chạm giữa thị giác với cảnh, tạo ra hình ảnh hoa cảnh trên võng mô của con mắt. Thì ở cái dạng đánh giá võng mô á, thì như tôi đã nói đó, cái sự vật nó sẽ bị đảo ngược lại, hướng lên trời đó thì bị chùi xuống đất, đang á, là đứng ở trên đất á, thì bị nhìn đảo ngược ở trên võng mô của mắt á, là đảo lên, cái xuống á, thì được nhìn là đảo lên, cái lên thì được nhìn là đảo xuống. Rồi sau đó đó hình ảnh đó, trên võng mô bị đảo ngược này nó được truyền đến trung tâm cảm giác ở não, chúng ta mới phát ra một cái nhận thức của con mắt, để từ đó có những cái thái độ nhận thức thông qua các tính từ như là đẹp, xấu, cao, thấp, mập, ốm, đúng không? Đó là nhận thức đó. Thì ở góc độ này á, như cái bài đầu tiên tôi đã nói, thì khái niệm vijñapti matra, tức là duy thức á, là ok. Tức là chúng ta các giác quan không nhận thức trực tiếp đối vật, và tâm thức của mình đó là nhận thức các đối vật thông qua ảnh tượng của đối vật đang được phản ánh ở trên võ mồm của con mắt thôi. Tại sao phụ nữ thích đọc tiểu thuyết? Quý vị có để ý không? Phần lớn là phụ nữ thích đọc tiểu thuyết, thích xem phim tình cảm. Lý do chuyện tiểu thuyết và phim tình cảm đó chứa đựng rất nhiều các tính từ và trạng ngữ. Tính từ á thì bổ nghĩa cho danh từ, còn trạng ngữ thì bổ nghĩa cho động từ. Và hai thứ này nó đánh vào cảm xúc. Phụ nữ thì mạnh về cảm xúc. Thế là tại sao là hiếm của đàn ông thích xem phim diễn tập, và phụ nữ thì xem phim Hàn Quốc là mê chết luôn. Thấy những chàng trai vừa đẹp trai ha, vừa ga lăng, vừa lịch sự, vừa giàu có, vừa anh hùng, không có thật đâu, còn là hư cấu không, không có gì thật ở trong trọng. Thì lấy chồng Hàn Quốc về là nó đánh chết luôn. Nhiều người cứ bị ảo tưởng giữa cái thế giới phim và hiện thực đó là một. Nhất là những người ít hiểu biết, những người già đó, ta xem cái gì của phim người ta nghĩ đó là thật không à, thì ta không biết đó là hư cấu. Cái công nghệ điện ảnh bây giờ nó tiến bộ ghê gớm lắm quý vị. Là từ những con người đang đóng ha, sau đó ta dùng một cái phần mềm chuyên dụng thay thế con người đó, nhân vật đó với một cái con vật nào đó, thì chúng ta thấy các con vật nhảy chạy, người với con cọp nó đang diễn xuất chung như là thật vậy. Mà thật gì là làm gì có trong thế giới ta, lúc đóng phim không có, toàn là người không. Nhưng mà vì xem vô chiếc thuyền của Nau, xem cái phim đó chưa, về cái nạn hồng thủy đó à, ta dựa vào kinh thánh của ước về sự cứu rỗi của Chúa à, về chiếc thuyền đó, quý vị thấy là gì, hàng vạn con động vật nó bắt đầu đi lên trên chiếc thuyền ha, được cứu sống. Rồi, đủ có cọp, beo, sư tử, gấu vân vân, gà, vịt, heo, trâu, bò, dê, cừu, làm sao mà đóng cái phim đó được, toàn là người thiệt đóng hết á. Sau đó đó ta mới biến người đó thành một con vật qua một cái phần mềm, thì chúng ta thấy là giống như là con người và con vật là đang đóng phim với nhau, thực tế không có nha quý vị. Nên đó là cái thế giới kỹ xảo điện ảnh nó làm cho mọi thứ đảo lộn hết, giả trở thành là thật và thật á trở thành là giả, không biết đâu mà bò, không biết đâu mà tin. Còn cái người thiếu hiểu biết đó thì xem cái gì trên truyền hình là nghĩa nó là thật của cái đó. Người nữ thì thích là cảm xúc, cho nên là thầy nào sư cô nào mà giảng lấy được nước mắt hoặc là lấy được nụ cười của người nghe thì quý cô á người ta sẽ nghe dữ lắm, tức là nói ngọt dịu, nói ngọt ngào, nói dễ thương, nói im ả à, thì cũng có một cái lượng người nữ nghe rất là nhiều. Người ta là nói sốc hàng như là Donald Trump của Mỹ, tức là nói sốc hàng á, có là đánh vào cảm xúc, mà cảm xúc đó là cảm xúc mạnh, thì người nghe đó người ta cũng thích dữ lắm. Nên thế giới nghe nhìn đó là khai thác cảm xúc. Tại sao các giảng sư của chúng ta nó không có đông người nghe như là các mục sư Tin Lành của Mỹ? Thì mấy ông mục sư Tin Lành của Mỹ mà ngày chủ nhật á nha, nhất là ở Houston và toàn cái tiểu bang Texas có khoảng mấy chục ngàn người nghe, cái hội trường nó to đùng á, chủ nhật nào cũng mấy chục ngàn người nghe. À, các mục sư ta được huấn luyện hùng biện, ta có thể đập bàn xô ghế hò hét ca hát, nói lúc mà cơ thét lên cái lúc thì nó trầm lắng, nó nhẹ nhàng, im giống như ru ngủ. Có khi á, thì ta đứng ở trên bàn, có khi thì chạy xuống ở dưới khán đài, lên khán đài, có khi thì chạy xuống ở dưới quần chúng. Về lĩnh vực này đó thì không có các giáo sĩ nào của công giáo nào mà được đào luyện bài bản như là các mục sư Tin Lành của Mỹ. Thì họ đánh vào cảm xúc, tức là phát huy toàn bộ thế giới nghe nhìn, trong một bài giảng. Còn các tu sĩ chúng ta thì chú trọng đến chánh niệm, tỉnh thức, đi đứng, ngồi nằm, ra vào lời nói tứ cha nghiêm, phải không? Tức là phải điềm đạm, rồi chuẩn mực, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Này sao làm cái đó được? Mà mấy cái mà nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi thì nó không đánh vào cảm xúc ta được. Cho nên đó là các bài giảng càng thiền về chừng nào thì càng ít người nghe chừng đó. Thì trong di thức học đó, người ta mới tách ra thành các cái phần của nhận thức đối với năm thức giác quan. Thứ nhất là kiến phần, tương đương với từ hiện đại đó là chủ thể nhận thức, dasana bhaga. Thứ hai là tướng phần, nibbita bhaga, là đối tượng được nhận thức, là từng vật thể hay là khách thể. Nói chung là khách thể nhận thức. Thì như vậy đó, hai cái khái niệm cổ, chủ thể nhận thức tức là kiến phần, và khách thể nhận thức tức là đối tượng, tạo ra tiến trình nhận thức. Để từ đó chúng ta có các phản ứng của thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Trước nhất là quan hệ với thức A Lại Da. Thì trong cái bài kệ tụng thứ 15 á của Di Thức Tập Thập Tụng có ghi rõ năm thức giác quan nương nhờ vào thức A Lại Da để phát huy tính năng, cũng như hiện tượng sống nương vào mặt nước để nhấp nhô ở trên mặt nước. Nhìn hiện tượng biển sóng đánh từ bên ngoài vào trong bờ, có khi nó cao đến cả chục mét. Thì những người mà thích trượt thuyền á, thì ta phải nương vào cái sóng đó để ta trượt rất là đẹp. Và cái đó cũng là một cái thể thao cảm giác mạnh. Nói với người mà yếu thì dễ bị chìm và dở bẻ lắm. Còn những người cảm giác mạnh này ta thích như thế. Còn sông mà nó phẳng lì nó không thấy hấp dẫn. Sông phẳng lì thì ta phải đi bằng cano, cano chạy phía trước, kéo cái sợi dây, và cái người chơi này nó đứng như một cái chiếc phao, rồi cái tay ta cầm cái sợi dây được nối kết đó, cano nó chạy với tốc độ nhanh, thì nó lướt sông, nó lướt nước, nó làm cho nước tung té lên, và cái người đó sẽ lạng qua lạng như thế này. Đối với cái người mà yếu thần kinh đó là nó nhức đầu lắm, nhưng mà đối với họ đó là một sự thú vị. Nghĩa là theo học thuyết của Tông Du Già đó, nếu không có kho dữ liệu của thức A Lại Da về kinh nghiệm, phong tục tập quán và kiếp, thì năm thức giác quan không thể phát huy hết được tính năng. Cho nên đó, giác quan này nó phải nương và lấy dữ liệu từ thức A Lại Da. Về bản chất đối tượng được nhận thức thì các nhà Du Già Tông cho rằng đó, cảnh của năm thức giác quan là tánh cảnh. Tánh cảnh như chúng ta đã học ở trong cái bài ý thức á, nó là một loại đối tượng chưa bị dán nhãn đặt tên bởi thái độ chủ quan của người thấy nghe ngửi biết. Về bản chất của nhận thức, vì đối tượng nhận thức là tánh cảnh, cho nên nhận thức của năm thức giác quan đó là trực quan, đó là hiện lượng á. Về cảnh á thì nó là tánh cảnh, về lượng á tức là nhận thức á thì nó là hiện lượng, tức là trực quan. Hay nói cái khác là nếu không có sự đồng hành của ý thức thì toàn bộ phản ứng nhận thức giác quan là trực quan. Về tính chất thì nhận thức của năm thức giác quan có khi đi theo chiều hướng thiện và tích cực, có lúc thiên vị về chiều hướng ác, và có những tình huống thuộc về trung tính, tức là chưa xác định được thiện và ác. Tôi ví dụ như tôi muốn đi vào trong sòng bạc để quan sát cái cách người ta chơi bài, và nhà cái ta làm để cho người chơi đó luôn luôn chìm đắm ở trong lòng tham và sự hy vọng, cộng với cái sự tức tối về cái tôi, tại sao tôi thua, đẳng cấp trên đầu như tôi phải thắng, tôi phải gỡ hòa lại, thì cuối cùng người đó cho nên là trắng tay. Thì cái việc mà tôi đi vào ở trong các cái sòng bạc đẳng cấp 5 sao ở tại thành phố Las Vegas á, thì nó đây là thuộc về thiện chứ không phải thuộc về ác. Nha, tôi không có chơi bài đâu ác. Từ hồi nhỏ ở nhà tôi còn không chơi bài, tôi từ nhỏ giờ tôi không có đánh bài. Như vậy đó, vào đó để mình nghiên cứu tại sao người ta bị nghiện đến thế và bị khổ sở đến thế. Như vậy cái nhận thức này đó nó thuộc về thiện. Còn những người nghiện cờ bạc, không muốn lao động mà muốn giàu sang nhờ một cái nghề cờ bạc, thì vào trong đó đó thì bản chất của cái việc chơi bài thì phải nhìn thấy con mắt đấy nha. Chơi bài tức là bằng cái nhận thức, thì cái đó được gọi là ác, tức là nó là xấu tiêu cực. Và có những trường hợp đó là trung tính, tức là chúng ta chưa có khởi lên bất cứ một nhận thức nào, thái độ gì về cảm giác đó, thì năm thức giác quan đều tạo ra, hoặc là cái cảm giác thích thú, hoặc là cái cảm giác không thích, hoặc là cái cảm giác trung tính. Chữ này nó bị lộn ha, khổ lạc là trung tính hay là vô ký. Về sự đồng hành á, thì năm thức giác quan tương ưng với 34 loại tâm sở, nên là đi vào từng cái tình huống chi tiết cụ thể. Kế tiếp thì chúng ta sẽ nói thêm về phù trần căn và tịnh sắc căn. Đây là hai cái từ nó quá cổ. Nói về các thức giác quan mà không nắm cái này đó thì chúng ta sẽ bị ngộ nhận. Phù á là biểu đạt bên ngoài, căn á là giác quan. Phù trần á tức là cái hình thù nó được thể hiện ở bên ngoài. Ví dụ như đối với thị giác thì phù trần căn là gì? Con mắt. Con mắt nó phải lồi ra theo cái hình bầu dục. Còn đối với thính giác thì hai cái lỗ tai, lỗ tai ngắn, lỗ tai dài, lỗ tai có trái tai, lỗ tai không có trái tai, lỗ tai màu ửng đỏ, lỗ tai màu tái mét, lỗ tai hình thù đẹp, lỗ tai hình thù xấu, đều được gọi chung đó là phù trần căn. Tương tự đối với khứu giác là lỗ mũi, lỗ mũi hển, lỗ mũi to, lỗ mũi cao, lỗ mũi cong, lỗ mũi giả, tức là ta đi giải phẫu thẩm mỹ, thì cái đó gọi chung là phù trần căn. Cái lưỡi là phù trần căn của vị giác, cái thân đó là phù trần căn của xúc giác. Thì phù trần căn thì chúng ta có thể hiểu đó là gì? Sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cho nó dễ hiểu. Tịnh sắc căn, dịch sát nghĩa trong giác này đó có nghĩa là vật chất tinh vi, và là vật chất thanh tịnh, thì nghĩa nó không có rõ. Vật chất thanh tịnh đó là vật chất gì không có rõ. Nhưng mà từ này để ám chỉ cho hệ thống thần kinh và trung tâm tiếp nhận các hay là ấn tượng cảm giác ở não. Thì bản dịch chữ Hán còn gọi đó là thắng nghĩa căn, lại càng tối nghĩa hơn. Nên là khi mình thấy cái chữ thắng nghĩa căn hay là tịnh sắc căn đó, thì quý vị cứ hiểu đơn ra là hệ thống thần kinh hoặc là thần kinh giác quan. đầy đủ trong y khoa là gọi là thần kinh giác quan. Thần kinh giác quan mắt, thần kinh giác quan lỗ tai, thần kinh giác quan mũi, thần kinh giác quan lưỡi, thần kinh giác quan trên thân. À, thì cứ nhìn thấy đó, thì dùng cái từ tương đương là dễ hiểu không? Các hệ thống thần kinh giác quan là các cơ quan phân hóa cao nhất về phương diện nhận thức giác quan. Có khi đó tồn tại với dạng ống, dạng mạng lưới trên khắp cơ thể này. Về cấu tạo giác quan đó, nói theo khoa đó thì bao gồm mà bộ phận trung ương, tức là bộ não. Thì não nó gồm có đại não, não trung gian, tiểu não và trụ não, cũng như là tủy sống ở trong các xương sống. Ngoài ra thì chúng ta còn có các bộ phận ngoại biên, gồm có 12 đôi dây thần kinh não, 31 đôi dây thần kinh tủy, cũng như là hạt thần kinh và khối neuron thuộc thần kinh ngoại biên và thần kinh sinh dưỡng. Thì phần y học này đó, người ta phân tích rất là chi tiết. Thế này chúng ta không cần đi vào chi tiết đó, mà chỉ hiểu nôm na đó, hệ thống thần kinh giác quan được gọi là tịnh sắc căn, và còn gọi là phù thắng nghi căn. Còn các giác quan á, thì được gọi là phù trần căn, thì chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Về chức năng á, của thần kinh thị giác thì gồm có 3: hệ thần kinh vận động, nó nằm theo cơ xương; hệ thần kinh sinh dưỡng, còn gọi đó là hệ thần kinh thực vật, bao gồm phân hệ giao cảm và đối giao cảm. Về phần này đó, như là so sánh giữa hệ thống thần kinh với các thức giác quan, quý vị có thể đọc cái quyển thiền của Hòa Thượng Thông Triệt, Chùa Giác Ngộ xuất bản 2 tập, và các quyển của Hòa Thượng Phụng Sơn, Chùa Giác Ngộ xuất bản như là 5 tập, mỗi tập trung bình là 500 trang, đối chiếu rất là tinh vi, từ các cái tạp chí y khoa hàng đầu của Mỹ và thế giới, do các chuyên gia ngành y nghiên cứu về hệ thống thần kinh và Phật giáo viết, cho nên là chúng ta sẽ học được rất nhiều các kinh nghiệm. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ đi vào tóm tắt các cái thức giác quan. Về nhận thức thì tiếng Sanskrit gọi là Kasuvijaya, tiếng Anh dịch là Eyes Consciousness hoặc là Seeing, nhận thức của con mắt hoặc là sự thấy. Thì trong tiếng Việt đó, chúng ta có một số cái khái niệm. Hán Việt cổ thì còn có thị giác hay là nhãn thức. Còn trong tiếng Việt thuần túy đó, thì chúng ta có cái khái niệm đó là sự nhìn, là sự thấy. Thì đây là cái khả năng nhận thức và xử lý thông tin qua hai con mắt. Giác quan mắt thì tiếng Anh nó gọi là the visual sense organs. Đối với các sự vật hiện tượng, thích hay là không thích, tán đồng hay là phản đối. Cái sự nhìn của con người nó bắt đầu từ thấu kính của con mắt, đã được điều chỉnh. Theo đó là thu nhận được ảnh của cảnh vật xung quanh vào trong một màn lưới nhạy sáng nằm ở sau mắt, được gọi đó là võng mạc. Sau đó đó, chuyển đổi mẫu ánh sáng thành các tín hiệu thần kinh để sự thấy được thực hiện. Con mắt đó cũng là một cái cửa ngõ truyền thông. Nhân dân Việt Nam thường gọi đó là cửa ngõ tâm hồn. Muốn nhìn thấy thái độ của người nào khác, khi mà họ không nói thì hãy nhìn vào cặp mắt của họ. Cái bài ca của Ngọc Lễ đó, con gái nó một là hai, nó hai là bốn. đừng tin những gì con gái nói. Rồi lúc đó là Ngọc Lễ mới đề xuất thêm, hãy nhìn vào cặp mắt em yêu, tại vì ông này ông đang tình yêu mà. À, thì thay vì đó là nhìn vào cặp mắt của người nữ, em nói là em yêu, thì nó thân mật. Thì những gì mà cô gái muốn nói nó thể hiện trong ánh mắt á. Nhiều khi nó lại ly dị đi, nhưng mà trong mắt á rất là chiều mến, nó cũng muốn ly dị. Nói về để mình tăng giá lên, hù dọa để cho chàng trai phải hạ nước giỏ, xin lỗi, năn nỉ, ỉ ôi. Nhưng mà làm cái đó nhiều lần là bắt thiệt luôn. Tại đàn ông người ta nghe nó đó là bị xúc phạm. Nhưng mà phụ nữ á, thì lấy cái đó trở thành là cái nhữ cảm xúc. Cho nên là đàn ông ta nghe những câu đó nó mệt mỏi. Thì tôi tư vấn cho nhiều cặp vợ chồng đứng trước bờ vực thẳm á, thì đối với phụ nữ thì tôi khuyên có mấy điều thôi. Thứ nhất, lúc giận nhau không thách đố ly dị. Thứ hai, lúc giận nhau không kêu bằng mày tao tôi tớ. Đàn ông mà nghe cái đó họ ghét lắm. Đang giận cũng phải kêu bằng anh đột sớt rồi. Thì cái khả năng hàn gắn nó nhanh lắm. Thứ ba, lúc giận nhau là không được ly thân. Thứ tư, lúc giận nhau không được bỏ về gia đình cha mẹ ruột của mình. Thứ năm, lúc giận nhau không dùng những lời lẽ xúc phạm. Tại vì người phụ nữ là cảm xúc nhiều mà nhất là phụ nữ đẹp, có vị trí xã hội đó, rồi họ ưa chảnh và nghĩ lại, ý lại đó. Họ không sợ mắc, là nếu mắc thì có người khác à, thì cuối cùng là mắc thiệt. Còn đàn ông mà tôi khuyên á, là phụ nữ khi họ còn nói đến mình là họ còn thương. Lúc mà họ không nói nữa đó là hết rồi, trái tim đó là băng giá rồi. Họ có thể là đặt ở một cái vị trí của một người khác rồi, chứ không phải còn là cái người chồng đó nữa. Cho nên lỡ mà họ có dằn chút xíu đừng có phiền. Phụ nữ không nhận là đâu có sống được. Cái nghiệp của phụ nữ là nghiệp dằn. Nó dai, nó dài, nó dở, dằn dai, dằn dài, dằn dở. Cảm xúc dai, cảm xúc dài, cảm xúc dở. Đó là cái cộng nghiệp của phụ nữ. Cảm xúc nhiều. Thì tôi thường khuyên á, và khuyên mấy ông chồng á, nhất là đi làm xa mà bị vợ nhằn qua điện thoại ha, thì lúc đó chỉ làm cái mẹo vặt này thôi. Cô đó cũng muốn nói gì cô nói, đừng có mở lo ra ha. Rồi mình giảm cái âm thanh lại, cô nói đã xong rồi, hỏi xong chưa, giờ tao bận xong rồi, cho xả stress. Mình đâu có nghe đâu mà nghe nó mệt lắm, nghe nó chứa đầy cái phiền não chồng. Và có nhiều chị em Phật tử đó, đi tu lần mai về bị hiểu sai nha. Đó là hiểu và thương đó. Mà đang khi phụ nữ không chịu hiểu mà chỉ muốn thương thôi. Đàn ông á, thương họ là phải hiểu họ. Hiểu đối với họ là thương. Thì sự hiểu họ là gì? Thông cảm, đồng hành, hưởng ứng, tán dương. À, thì giữa hiểu và thương á, nó có cái mối quan hệ của lắng nghe. Các nhà tâm lý học trị liệu á, họ xem cái lắng nghe đó là cái cơ hội để trị liệu và cũng là cái cơ hội để hái tiền. Tâm lý học trị liệu nhân vật nó đổi tới chừng nào đó thì mỗi một giờ ta quy định có khi là $1,000, tối thiểu cũng phải là $100. Nhiều chị phụ nữ là thích xả mà tới là còn phải nói dòng do tam quốc, chuyện nó dài lê thê, dây mơ rễ má, gốc rễ nhánh nhánh lá, không có thiếu một cái gì thì cứ nói đi, cứ tiếng hồ. Thì cái người nào mới vô nghề thì ta lấy $100, còn những nhân vật tư vấn nổi tiếng thì ta lấy $1,000. Cứ có đủ tiền trả thì ta cứ còn nghe. Thì những người đó ta phải nghe tới gì, gật gù thế à, thật là đáng tiếc, tội nghiệp quá. Tôi rất là cảm thông vấn đề này, tôi rất là đồng ý, tôi tán đồng cái điều mà chị nêu. Đó là cái cách ta hỏng mà. Là gì? Làm cho cái người đó, ôi bây giờ mà có được cái người hỏi hiểu được tôi, chồng đối với tôi được. Còn là cần dạng không mà hỏi ai mà lắng nghe cho nổi. ở đây ta lắng nghe để ta ăn tiền, đó là cái nghề của người ta, nhưng mà xả stress. Thì bây giờ đó mình bắt á, chồng của mình lắng nghe là cần dằn cào vào đàn ông cái cấu trúc đảo mà nghe dằn ba câu là nó đã nhức đầu rồi. Nhưng mà đỡ không hiểu được cái đó. Cho nên tại sao mà ông chồng ông đi làm á, hết giờ rồi ông muốn về nhà, vì về nhà nghe dằn mệt căng thần kinh, ở đây làm việc nó quá nhiều áp lực rồi. À, cho nên là nhiều ông chồng cố tình ở lại ở công ty đó, đến 10 giờ tối mới về, về chỉ ăn cơm xong rồi gặp vợ chút xíu ngủ hết, để khỏi mấy cái dằn. Cho nên đó là quý bà đó là phải hiểu được cái đó, để chi làm sao mà làm cho ông chồng cảm giác là về tới nhà nó là tổ ấm, bao nhiêu căng thẳng ở nơi làm việc đó nó tan biến hết, chỗ đó là một cái nơi rất là yên ổn. Thì con mắt á, nó tóm lại nó là cái cửa sổ tâm hồn mà chị em phụ nữ á, là thiên về cái này nhiều lắm, tức là dồn nén và biểu đạt á, cái cảm xúc và thái độ của mình qua ánh mắt. Thì có loài đó chỉ có tế bào thần kinh nhạy sáng nhưng mà không thu được hình ảnh hai chiều hay là ba chiều của môi trường. Đây là bản chất của các loài động vật về sinh vật học, nó rất là khác nhau. Ngành y khoa ta phân tích cái này kỹ lắm. Còn cái sự thấy đó, đó là một cái hội thu hình ảnh bằng thấu kính ở trên võng mạc chứa đầy các dây thần kinh rất nhạy cảm với ánh sáng. Từ đó là các tín hiệu thần kinh từ võng mạc mới đưa về não để xử lý và tái dựng lại hình ảnh từ cái đó vật được chúng ta nhìn thấy. Lượng ánh sáng thu thập có thể được điều khiển bằng cách mở hay là đóng đồng tử, tức là con người. Rồi mình nhắm mắt thì ánh sáng nó không vô được, thì cái sự nhìn nó đâu thấy. Về điều kiện thị giác thì nó gồm có tất cả là 9 yếu tố, bao gồm hư không, tức là cái không gian xa và gần thấy rõ, thấy không rõ, ánh sáng không có ánh sáng không thấy được, nhãn căn tức là con mắt, ở đây là con người ha, cụ thể là con người. Thứ tư là cảnh, tức là đối vật. Thứ năm là tác ý, tức là phải khởi lên cái dạng thức. Thứ sáu là thức nền tảng hay là da. Thứ bảy là thức mặt na. Thứ tám là ý thức. Thứ chín là chủng tử của nó trong hay là da. Thì ở đây là yếu tố thứ sáu là thức hay là da, yếu tố thứ bảy là thức mặt na, yếu tố thứ chín là chủng tử của nó trong ai là gia, thì không được các nhà thượng tọa bộ và nhất thiết hữu bộ chấp nhận. Đây là quan điểm riêng của tâm du già thôi. Thực ra nó có những cái loại nhận thức đầu tiên về trực quan đó, thì nó đâu cần lấy cái thức ai là gia, thức mặt na thì làm nền tảng đâu. Còn ảo giác là nó phát sinh khi mà một trong 9 yếu tố này chưa được hội đủ, mà việc nhận thức vẫn phải được diễn ra, thì cái đó chúng ta sẽ có một cái kết quả nhận thức là Maya. Dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là ảo ảnh. Dịch theo cái từ cổ đó là giả tướng, tức là cái tướng trạng không có đúng sự thật. Cái sai lầm của nhận thức thị giác là chúng ta cho qua một cái ấn tượng hay là ám ảnh về cái sự vật được chúng ta quan sát. Nhiều khi là mấy chục năm trước hình ảnh nó vẫn thay đổi. Như đã tôi có kể về Nguyễn Huy, hồi lúc 6 tuổi, con còn bé lúc 5 tuổi, cách đây hai mấy năm. Thì với khán giả đó, người ta chỉ nhớ cái hình ảnh đó thôi, mà nhất là con nít bây giờ quý vị, nó đâu có biết là những hình ảnh là được quay mấy chục năm trước đâu. Cho nên khi mà nhân vật thật nó xuất hiện, cha mẹ mới giới thiệu đây là Xuân Mai. Mấy đứa đứa không, Xuân Mai là chút xíu mà, chứ không phải cô này. Đây là quỷ quy đó, không. Cậu bé dễ thương lắm, mảnh khảnh lắm, chứ phải anh này bị lùn mà anh hơi mập. Cái đó là những nhận thức sai lầm, do lấy cái kinh nghiệm quá khứ làm hệ quy chiếu. Bây giờ quý vị quan sát hình này nè, về phương diện y học á nha. Ví dụ á, đây là cái cây được con mắt của chúng ta quan sát, và cái này người ta gọi là cái cơ chế đục lỗ của máy ảnh. Thì Thì lúc mà nó thâu vào á thì cái cây này nó bị đảo ngược xuống. Đấy, sau đó nó rửa ra nó mới ra thành cái vật bình thường. Thì đối với con mắt của chúng ta, nhận thức nó cũng y hệt giống vậy đó, nó đảo ngược. Rồi sau đó là cái thần kinh trên não á mới nhìn cái đảo ngược này theo cái hướng đảo ngược một lần nữa, thì nó trở thành là cái chiều thuận, giống như thực tại sự vật đang diễn ra. Còn những người bị mù, bị đuôi đó thì triệu chứng đó là họ mất cái khả năng cảm nhận thị giác, tức là không thấy được sự vật đó. Có thể là do rối loạn thần kinh bẩm sinh, là rối loạn sinh lý, hoặc là do bị trục trặc, bệnh tật hay tai nạn. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2004 đó, thì trên thế giới này đã có 161 triệu người bị yếu mắt, 124 triệu người bị mù, và 37 triệu người đó là bị mù hoàn toàn. Thì trải qua 17 năm thì chắc chắn là số lượng nó nhiều hơn. Kế đến là chúng ta tìm hiểu về thần kinh nhĩ thức, thần kinh thị giác, thần kinh thính giác, sotra, vị giác da. Tiếng Anh nó gọi là ear consciousness, hoặc là hearing, tức là sự nghe. Thì sự nghe nó được diễn ra theo cách là tiếp thu âm thanh hoặc là sóng âm bằng cách màng nhĩ đó phát hiện ra được những sự dao động chuyển thành các xung thần kinh qua lỗ tai. Tiếng Anh nó còn gọi là auditory sense organs, giác quan sự nghe. Còn khiếm thính đó xảy ra với tình trạng đó, là thính giác bị trục trặc về việc nghe, có thể là mất khả năng nghe hoặc là nghe được mấy mươi phần trăm, phải dùng đến các cái máy trợ nghe. Mỗi loài động vật có một cái khoảng nghe được về cái độ to, tức là cường độ, và độ cao, tức là tần số của âm thanh khác nhau. Và tần số âm thanh để con người có thể nghe được đó, đó là 15 Hz cho đến 20.000 Hz. Dưới cái 15 và trên 20.000 Hz thì con người không nghe được. Cao hơn là siêu âm, thấp hơn là hạ âm, còn bình thường thì gọi là âm thanh. Loài dơi là loài động vật đặc biệt phát ra siêu âm thanh và có một cái phản xạ rất đặc biệt với âm thanh để xác định được địa hình và chướng ngại vật khi bay. Các loài động vật khác không có được tính năng này. Nó bay bằng đêm, nó hù như thế mà nó không đụng vào các vật núi, đá, cây. Còn các vật khác, bao gồm con người, nhưng mà trong cái điều kiện ánh sáng không có thì đụng vào, đụng liền, dấp nghẽ. Còn chó thì nghe được siêu âm, rắn thì nghe được hạ âm bằng bụng, voi, cá voi, hươu cao cổ giao tiếp bằng các sóng hạ âm. Này tôi nói thêm về y khoa hiện đại nha, để chúng ta dễ hình dung. Còn điều kiện để thính giác có thể nghe được chuẩn thì theo Thành Dư Thức Luận có 7 yếu tố, tức là bỏ đi 2 yếu tố trong cái bộ tiêu chí gồm có 9 ha. Thứ nhất là hư không, tức là không gian á. Thứ hai đó là lỗ tai. Thứ ba là âm thanh. Thứ tư là có tác ý. Thứ năm là thức A-lại-da. Thứ sáu là thức bạc na. Thứ bảy là ý thức. Thứ tám là chủng tử của nó. Trong A-lại-da, xin lỗi nha, đây nó chỉ bỏ đi một yếu tố thôi, đó là yếu tố thứ hai. Ở thứ hai đó là đối với ánh sáng, thì sự nghe thì đâu cần đến ánh sáng ha. Tỷ thức tức là sự ngửi, tiếng Việt gọi là khứu giác, là nhận thức của lỗ mũi. Olfactory organs là một trong năm thức giác quan của con người và động vật, có tác dụng cảm nhận được mùi. Thì cái khứu giác ở động vật thì phát triển mạnh hơn, con người đó thì cảm nhận yếu hơn. Thì quý vị thấy con kiến đó, nha, cách đó, cả cây số nó vẫn đánh mùi được. Còn trong nhà chúng ta mấy chục mét đó, mấy con kiến nó đánh mùi lẹ lắm. Để các cái gồ và tanh hôi chút xíu là lên đầy hết, nó bu đầy hết chứ. thức ăn thức uống mà mình không có, không có bảo vệ bảo quản kỹ đó, là chỉ trong vòng một vài phút là các cô kiến, các cậu kiến đó bám ra. Mũi đó nó là một cái phần lồi ở cái gương mặt của mình, nơi tiếp nhận và thoát ra của không khí qua hệ vỏ bọc. Đối với các loài động vật có vú đó, thì mũi nằm ở trên mõm. Sau hốc mũi thì không khí tiếp tục qua hầu, qua hệ tiêu hóa và vào hệ hô hấp. Điều kiện của khứu giác thì gồm có 8 yếu tố, tức là trừ đi yếu tố ánh sáng. Tại vì cái sự ngửi đâu cần đến ánh sáng, ban đêm ban ngày đều có thể hiểu được. Thiệt thức còn gọi là vị giác, tức là nhận thức của lưỡi, the gustatory organs. Thì đây là cái cơ quan ở trong khoang miệng bị phủ, được phủ bằng một cái lớp biểu bì phân lớp, có nhiều vú cảm giác, còn được gọi là chòi cảm giác, nơi chứa các cơ quan hóa học rất là nhạy cảm. Cho nên là khi mà đưa thức ăn vào trong lưỡi đó, thì trên lưỡi chúng ta nó chia ra nhiều cái khu. Cái khu nó tiếp cái mùi cay, như cái vị cay, rồi vị đắng, vị ngọt, vị chua, vị lạc, vị mặn. Nó chia ra từng khu một á, để nó tạo ra một cái nhận thức chính xác được. Chứ không phải là cái dây thần kinh đó nó tiếp xúc một lúc đó, là với tất cả những cái loại này. Có những cái thần kinh nó chỉ tiếp xúc cái vị ngọt, có cái tiếp xúc vị mặn. Vị giác nó có thể cử động được, hỗ trợ cho động tác nuốt. Còn đối với các loài động vật á, ăn thịt á, thì cái vị giác á là một cái nơi nó phát ra cái chất dịch để có thể bắt được côn trùng. Còn đối với con người đó thì vị giác nó nằm ở chốt lưỡi, có những thớ tế bào thần kinh nói với các dây thần kinh vị giác. Thì có 4 vị giác chính, đó là ngọt mặn nằm ở vị trí đầu lưỡi, chua nằm ở vị trí cạnh lưỡi, đắng và cay nằm ở vị trí cuối lưỡi. Khi dai đó thì nước bọt kích hoạt những gai vị giác, nhờ đó lưỡi nếm được nhờ các dây thần kinh mùi vị, theo đó truyền các tín hiệu vị giác tới trung tâm vị giác ở trong não bộ. Chứ chúng ta không bao giờ nhận thức trực tiếp cho quý vị. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung đều là qua trung gian ảnh tượng của các thần kinh giác quan. Khi bị bệnh cảm, bị sốt và táo bón thì thần kinh vị giác không đánh giá chuẩn xác được cái vị được đưa vào trong trong miệng của mình. Gai vị giác á, thì đối với người lớn á, gồm có 5.000 hạt, trẻ con trẻ thơ 70 tuổi thì chỉ còn lại có 40 hạt thôi. Người già, những người mất khả năng vị giác á, thì cái số lượng hạt nó càng lại càng ít hơn. Và cái cảm nhận về ăn uống ở người già nó không còn hứng thú như người tuổi trẻ nữa. Thì về điều kiện của thị giác thì nó gồm có 8 yếu tố, ngoại trừ yếu tố ánh sáng là không cần thiết rồi. Thân thức Kaya Vinyana, body consciousness và tactile feeling, còn gọi là xúc giác, tức là nhận thức của thân. Là tiếng Anh nó có hai từ skin contact, tiếp xúc da, gọi là touch, tức là tiếp xúc. Do cảm giác được đụng chạm, tiếp xúc ở trên hệ thống thần kinh trên toàn cơ thể, hay là qua làn da, hay là qua thân. Các động tác như là rờ, nắn, sờ, nâng, cọ sát, ôm, khi được diễn ra giữa thân với một đối vật nào đó sẽ lập tức được truyền ở trên não, lên trên não. Và điều này nó giúp cho não xác định được nhiệt độ, cảm giác nóng và lạnh, đau đớn, bị phỏng, bị thương, thích thú hay là không hài lòng. về điều kiện để thân thức có mặt đó thì cũng có 8 điều kiện, chỉ trừ đi cái yếu tố ánh sáng thôi. Để tóm tắt là cái chức năng của năm thức giác quan đó, thì tôi xin trích bát thức quy củ của ngài Huyền Trang: ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, củ duyên bát thất hảo tương lân, hiệp tam ly nhị quan trần thế, ngu giả nan phân thức giữa căn. Dịch song thất lục bát như sau: năm giác quan nương thần kinh hệ, chữ tịnh sắc căn đó là hệ thống thần kinh ha. Mắt chính duyên, tai tám mà thôi, mũi miệng thân thiếu vấn hai, tức là yếu tố thứ hai đó, tức là ánh sáng đó. Ba hiệp hai rời khó phân căn thức, tức là nó có ba yếu tố để mà nó hòa hiệp lại, rồi có hai tình huống á nó phân ly rất là khó, ghi nhận được. Thì nếu tóm lại đó, năm thức giác quan tự thân nó khi tồn tại một mình sẽ không tạo ra các phản ứng nhận thức, cho nên nó bắt buộc phải đồng hành với ý thức. Thứ hai đó, loại giác quan nào thì tạo ra nhận thức mang tính năng đó thôi, chứ không thể bị lẫn lộn với nhau. Và giới hạn của nhận thức giác quan là gì? Nó rơi vào tình trạng tợ hiện lượng và tợ tỷ lượng, tức là trực quan sai và suy luận sai. Muốn như thế đó, thì chúng ta phải nắm rõ trong năm giác quan đó, thì chỉ có thị giác là gồm có 9 yếu tố, cho nó có yếu tố ánh sáng, thì đây là yếu tố quan trọng nhất của thị giác. Còn 4 giác quan còn lại đó thì bỏ đi cái yếu tố thứ hai, cái ánh sáng, giữ 8 yếu tố còn lại. Mục đích phân tích về năm thứ giác quan đó, thì các nhà du già muốn cho chúng ta phát huy được loại trí tuệ được gọi đó là bình đẳng, tức là nhìn mà không có phân biệt đối xử. Không phân biệt đối xử có nghĩa là nhìn sự vật trong chính nó, nhìn sự vật như chính chúng là, chứ không có biểu đạt can thiệp bất cứ một thái độ quan điểm nào của chúng bản thân chúng ta vào trong trí tuệ nhận thức. Nói cái khác, nhận thức giác quan dễ chuyển hóa hơn các loại nhận thức chấp ngã. Chỉ cần chúng ta được huấn luyện về cái kỹ năng nhận thức đúng với thái độ đúng, thì các nhận thức giác quan kéo theo sau đó là các phản ứng đúng, và ngược lại thì nó trở nên là sai. Vậy thì chúng ta kết thúc cái bài học này tại đây nha. Thì đối với ý thức là nó có 3 loại: tánh cảnh, đế chất cảnh ha. Rồi mỗi một cái chất cảnh và tánh cảnh đó, nó đều có 2 nhóm khác nhau. Khi làm đề tài này đó, để đừng có trùng lập, thì chúng ta có thể chọn một trong 3 nhóm đó để nói về đối tượng nhận thức của tâm, hay là của ý thức, cũng như là đối tượng nhận thức của một trong 5 loại thức giác quan. Chứ đừng có ôm đồm nó hết cả 6 loại thì nó đâu còn cái gì mới, nó toàn là cái tập hợp đó, liệt kê nhận chứng, chứ không có đi sâu, không đi sát vào bản chất của cái vấn đề này. Như là nghĩ tới đây.
Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.